Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình Chính Pháp Như Lai do Lưu Sơn Tự thực hiện trên đài truyền hình VNA TV băng tần 57.3 vào 8 giờ tối thứ năm hàng tuần, nửa tiếng mỗi lần. Chúng con xin kính chào quý trừ Tổ Đức Tăng Ni và quý vị khán thính giả. Kính thưa quý vị, với như thường lệ, chúng con xin được cung kính giới thiệu Pháp Sư Thích Minh Hóa, Biệt Chủ Lưu Sơn Tự thuộc thành phố Rosebud, California. A-di-đà-phật. Kính thưa quý vị, chúng con cũng xin được cung kính giới thiệu Thì Kheo Thích Hiệp Trì, Chú Sứ Lưu Sơn Tự. A-di-đà-phật.
Kính chào quý vị.
Một phần. Để mở đầu chương trình là chúng con xin được cung thỉnh Pháp Sư Thích Minh Hóa, Ngài có một vài lời trong mùa lễ tạ ơn sắp tới này, con xin Ngài cho chúng con được biết. A-di-đà-phật.
Cảm ơn anh Thiện Gia. Thưa quý vị khán thính giả, mùa này là mùa lễ tạ ơn của xứ Mỹ. Thành cái tinh thần và lễ tạ ơn của xứ Mỹ này nó tương ứng với tinh thần đại thừa của chúng ta, là muốn tu thì phải biết tri ơn. Thầy nhân cái dịp này, thầy muốn bày tỏ cái lòng tri ơn cho thứ nhất là Tam Bảo qua qua chư hai cái vị tổ thầy của thầy, là Ngài Hòa Thượng Thiên Hóa, là một vị thầy đã cho phép thầy xuất gia và truyền pháp cho thầy tu hành, dạy dỗ thầy rất nhiều, bắt thầy qua thử thách 10 năm trời, xong rồi cho chết lên chết xuống. Thầy rất không ngán, không sợ cái sự khó nhọc, mà rất cảm ơn cái sự biết ơn, cái sự hướng dẫn của Ngài, sự dạy dỗ của Ngài. Thứ nhì là thầy muốn tỏ lòng tri ân với vị thầy thứ nhì là Hòa Thượng Thích Mạng Giác. Ngài là cố Hòa Thượng Thích Mạng Giác. Ngài đã cho phép thầy làm tỳ kheo. Ngày hôm nay thầy nói pháp được là nhờ được cái ơn của Ngài. Là chấp nhận cho thầy vào cái dòng của tăng đoàn người Việt Nam. Nhất là thầy Mạng Giác đó, đối với thầy đó có một cái sự tình nghĩa rất là nặng, là tại vì không phải cái lòng thương vô bờ vô bến của thầy Mạng Giác đã dành riêng cho thầy, mà thầy Mạng Giác đã dạy cho thầy cái phong cách của một cái vị lãnh đạo tinh thần rất là hay. Cái lòng thương của một người thầy đối với học trò vô bờ vô bến, mặc dù học trò nó rất là như thầy đó, rất là vô ơn bạc nghĩa. Muốn làm thầy thì phải cái là cái trách nhiệm người làm thầy, mình chỉ cho nó thôi, mình không cần biết nó biết ơn là không biết ơn. Cái bài học rất là hay, thầy học được có như trong những bài học rất là hay. Thứ nhì là thầy muốn xin tỏ lòng biết ơn với những cái vị đã giúp cho chúng tôi tu tại Lưu Sơn Tự đã ròng rã cũng đã 6 năm trời rồi. Có những người học trò của thầy đã đi theo với thầy học tới cuối tuần, tới bỏ bia gia đình tới để mà nghe giảng kinh, để mà niệm Phật, thiền với thầy. Rồi có một số người đã xuất gia nữa, Mexico đã xuất gia. Thành ra thầy muốn tỏ lòng tri ân những cái người đã theo học với thầy. Có như vậy, thiệt ra cái người thầy khi mà giảng pháp á, thiệt ra là có sự học hỏi với nhau. Thầy giảng pháp là chỉ hiểu cái pháp theo cái phương diện cá nhân của mình thôi, chỉ cái người tới nghe pháp hỏi những câu hỏi khó hỏi mới giúp thầy hiểu được cái phương diện của cái người nghe là sao. Thầy thành ra cái việc mà giảng pháp, dạy pháp thiệt ra là học hỏi rất là nhiều do những người nghe. Thầy muốn tỏ lòng tri ân đó. Cái chuyện không phải là nhỏ nữa, là muốn biết ơn cái sự ủng hộ của họ, đã họ đem đồ ăn tới cho mà ăn, cúng dường áo quần, tiền bạc thì mới sai, mới trả tiền sáng nhớ này nọ, thì rất biết ơn chuyện đó. Thành ra tuần vừa rồi thì chúng tôi bắt đầu cái truyền thống mới là cái weekend đầu trước mà weekend lễ tạ ơn đó, cuối tuần đó thì chúng tôi tổ chức cái tiệc ăn Thanksgiving, tạ ơn. Thành ra chúng tôi mới tổ chức xong tuần vừa rồi, thành ra muốn đem vài cái hình tới để chia sẻ cùng quý vị. Có hình được không? Nếu thấy được hình thì quý vị sẽ thấy rằng là cái chùa nhỏ nhỏ, thành ra rất rất là ấm cúng, rất là thoải mái. Họ tới họ vui vẻ, họ ăn với nhau. Đây là ông gia sĩ đã tối trước, tối đó là tới trước để nấu ăn, nấu ăn, nồi ăn đặc biệt, chay đặc biệt. Đây là hình như là món gà thì phải.
Gà chay, một phần
gà chay, hung hành, hung tỏi. Rồi dưới đó là hình như là cái gì đó. Rồi đây là những cái người tới dùng trưa, họ lái xe từ xa tới, những người tới lái xe 2 tiếng đồng hồ một chiều để tới đây. Đây cô này, cô em bé mới tới chùa. Đó mấy đủ thứ tuổi tác, họ tới ai cũng sốt sắng tới tham dự nấu ăn để cùng vui. Rồi trước khi dùng trưa thì có làm lễ. Vì thấy ngay cả họ đem chó vào chùa luôn nữa để tạo ơn, để mà trồng phước. Đây là cái tượng bên ngoài của chùa. Thành ra bữa tiệc rồi rất là vui vẻ. Ai cũng rất là hoan hỷ. Và họ đặc biệt có những cái món ăn mà không tìm ra ở tiệm, mà nấu rất rất là đặc biệt. Cái vị thấy đủ chủng tộc, người da trắng cũng có, trẻ cũng có, lớn tuổi cũng có, Mễ Tất Cơ cũng có, Phi Lục Tân cũng có, gì cũng đủ thứ
mọi sắc dân,
mọi sắc dân.
Nam mô Phật.
Ok, thì đó là cái lễ vừa qua.
Dạ, thưa pháp sư, như pháp sư vừa trình bày đây, con vừa nghe nói, nếu con nghe nói không lầm là có vị nha sĩ tới là nấu nướng cho Lưu Sơn Tự hả, thưa pháp sư?
Dạ vâng, đệ tử của thầy.
Đệ tử của thầy. Dạ, cảm ơn pháp sư đã trong cái mùa lễ tạ ơn này, ngài đã tri ân Phật, báo đền ơn Phật và cũng là ơn của chúng sanh nữa. Dạ, thưa ngài hiền trì, trong cái mùa lễ này thì nhân đây xin ngài cũng có một vài lời trong cái mùa lễ tạ ơn này, thưa ngài.
Dạ. Dạ, tôi A Di Đà Phật kính chào quý khán giả, quý thầy và anh Thiện Giác. Thì tôi cũng, trước khi tôi gặp thầy, tôi cũng gặp một cái tinh thần như vậy. Tôi nghĩ là tôi cũng dặn các con tôi là tới đây thì mình phải tổ chức cái lễ tạ ơn tại nhà mình với cách một tấm lòng biết ơn mọi người trong xã hội đã giúp mình, và Phật Bồ Tát đã giúp mình. Mình mới có cuộc sống và biết đạo đức mà biết pháp để mình sống. Cho nên trước khi tôi vào chùa với thầy, tôi cũng tổ chức tại nhà tôi rất là nghiêm túc và rất là ấm cúng trong gia đình, cũng với tinh thần như thầy nói đó. Mình tu mình phải biết ơn những người trong xã hội như một mạng lưới giúp mình, chứ không phải mình sống một mình được. Cho nên cái lễ tạ ơn rất là có ý nghĩa.
Dạ mô Phật, con cảm ơn quý thầy. Thưa quý thầy, thì vừa đây thì quý thầy đã tỏ lời là cảm ơn cho tất cả các ân Phật, ân chúng sanh. Con thật sự là thêm có ân nữa là ân sư như là của quý thầy đây, ân của những vị tổ, ân của quý vị thầy. Quý thầy cũng như là thiên nhân sư, nghĩa là thầy của trời và người, mà quý thầy đã dùng pháp để mà phổ độ chúng sanh, cho nên chúng con cũng nhờ đó mà tu tập được. Mà thầy đã bỏ nhiều công sức, mà trong lúc này thầy cũng đã có cái đài chánh pháp Như Lai để mà chúng con theo đó mà biết cách tu tập từ bờ mê đến biển giác. Đây là chúng con mô Phật là lần nữa là theo tâm của đại chúng để cảm ơn quý thầy, cảm ơn tứ trọng ân A Di Đà Phật.
Cảm ơn
quý thầy ạ. Kính thưa quý vị, cái phần kế tiếp là xin đọc phần thông báo. Pháp sư đây sắp sửa là sẽ đi xa trong một thời gian, trong ít bữa, những ngày dạy thiền thất tu học tại tiểu bang cũng là California, nhưng mà về phía bắc là phía north, là phía tây thầy. Là cách đây cũng khoảng 8 tiếng đồng hồ lái xe, mà tính từ phía San Jose đi tiếp nữa về phía north ra thì thêm 15 phút nữa. Đó là vùng Bay Area, Fremont này, thưa thầy. Con xin phép để được đọc cái thời khóa biểu để cho Phật tử biết mà có thể lên trên đó mà tu tập. Nghe nói là cũng đã gần tới 100 người ghi danh rồi. Dạ vâng, mô Phật. Kính thưa quý vị, đó là vào 2 ngày, 3 ngày, bắt đầu là từ thứ năm, thứ sáu, thứ bảy và kết thúc vào trưa ngày Chủ nhật. Đó là ngày 27 tháng 11 năm 2014 và kết thúc vào ngày 30 tháng 11 2014.
Khóa tu thiền thất.
Thiền thất là, thưa thầy, mô Phật đây là thiền thất. Thưa thầy, thì cái này á, như là con được biết đây là tu tập gần như là 24 tiếng đồng hồ. Và bắt đầu khi mà khởi dậy là từ 3 giờ sáng.
Vâng.
Vâng, là tới 12 giờ khuya mới qua mới kết thúc.
Đây là một ngày.
Là một ngày.
Vâng.
Dạ vâng, coi như là ngày nào ngủ cho thầy không có.
Dạ. Có nghỉ một tí nhưng đều thì ra lúc mà chúng ta mà tu như vậy đó thì không cần nghỉ nhiều đâu.
Dạ mô Phật.
Vì chuyện tự nhiên lắm. Thường thường người ta nghe cái chương trình như vậy ta sợ, ta nói tại sao mà gắt gao như vậy, thiệt ra có cái dụng ý của nó. Lý do mình có thể muốn ngồi một tiếng đồng hồ, tại vì cái việc ngồi một tiếng đồng hồ thì cái hiệu quả nó lớn hơn nhiều. Mấy cái chỗ khác người ta làm nửa tiếng, 40 phút, 45 phút, người ta ít khi tới một tiếng đồng hồ. Tại cái việc ngồi một tiếng đồng hồ như vậy sẽ có gặp nhiều cái chướng ngại, thì lúc đó mới cái tiến bộ được. Được giải quyết thì giúp được vượt qua những cái chướng ngại đó.
A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị Phật tử, thầy đây cũng là do ân sư của ngài, như là vừa nói là ngài tinh hóa và ngài mắng giác, cho nên là thầy rất có nhiều cái được truyền đạt của quý vị hai vị ân sư này qua cái pháp môn là thiền tông. Thì ngài dạy thì xin thưa quý vị là cứ mỗi tiếng là nghỉ 20 phút, mỗi tiếng nghỉ 20 phút. Thì trưa là buổi sáng là break lúc 6:10. Rồi sau đó trưa thì 10:50 và tối là 5:00 chiều, thì còn
ba
lại
bữa
là
ăn đầy đủ. Vâng, dạ, vâng. Ai muốn ăn ba bữa
thưa thầy, vâng, thì vâng. Nhớ là mang theo cái sleeping bag hoặc một cái tí cái áo để mình cover cho nó đỡ lạnh.
Hơi lạnh.
Thưa Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính thưa ngài hiền trì, ngài có cái kinh nghiệm gì chia sẻ thêm về cái thiền thất của ngài vừa gặp ạ? A Di Đà Phật.
Kính thưa quý vị, tôi có một cái kinh nghiệm trải qua trong những cái thiền thất, thì tôi xin chia sẻ như thế này. Từ 3 giờ sáng cho đến 12 giờ đêm, ai nghe cái chương trình cũng sợ hết. Nhất là phải ngồi tréo chân lại. Người ta nghe là ta đã sợ rồi, mà nếu mà trải qua được rồi mới thấy là mình khỏe ra, vừa thân vừa tâm đều khác. Sau một khóa thiền một tuần hoặc một tháng mình thấy khác rõ ràng. Như kinh nghiệm kỳ rồi chẳng hạn, có một bữa nó ngồi từ 3 giờ sáng cho đến 10 giờ đêm rồi. Thì thầy thuyết pháp
12 giờ đêm
10 giờ đêm rồi, là 12 giờ là nghỉ. Nhưng mà mọi người cứ kể, có hỏi này hỏi kia, thì thầy trả lời xong rồi là 2 giờ rưỡi của ngày hôm sau.
Một phần
coi như nó không còn cái giờ nào để nằm xuống hết.
Dạ.
Cái thầy nói thôi bây giờ chuẩn bị 3 giờ cho ngày hôm sau. Tôi sợ thầy mà tôi phải vô ngồi thôi.
Dạ.
Tôi vô tôi rửa mặt, tôi nói trong bụng, tôi nói cái này chắc chết quá. Tại vì hồi nãy gì không có nằm xuống, giờ mà ngồi tới 12 giờ đêm ngày nữa chắc chết quá.
Mà ông thầy này 70 tuổi rồi chứ không phải một trẻ.
Xong cái tôi rửa mặt và tôi lên tôi ngồi, mà tôi rất là bất mãn thầy.
Yeah.
Không có cho ngủ chỗ nào giờ lên chắc chết quá.
Yeah.
Nhưng mà tôi lấy làm lạ là 10 giờ ngày hôm sau tôi để ý.
Yeah.
Tôi coi cái 10 giờ đêm ngày hôm trước mình bắt đầu như thế nào. Thì cái ngày 10 giờ ngày hôm sau đó tôi khỏe hơn ngày hôm trước rất nhiều.
Một phần.
Tôi lấy làm lạ, tại vì tôi mới tin thầy nói là càng mệt thì thiền càng tốt. Tôi không tin thầy. Tôi nói thầy nói con không tin, mà tôi không dám trả lời. Mà sau cái bữa đó rồi tôi mới kêu ra là thầy cố tình đưa mình lên. Nó khỏe lắm mà cái tâm mình nó khác lắm, bởi vì tôi mê thiền mà tôi nghĩ làm tôi đi tu đó anh biết.
Dạ mô Phật. Dạ. Mô Phật.
Mới ai nghe thiền mà ngồi từ 3 sáng 12 đêm sợ lắm.
Dạ.
Nhưng mà tôi 1 năm 2 khóa là mỗi khóa là 4 tuần. Tôi không có sót ngày nào hết.
Dạ.
Mà qua được một khóa rất là khỏe. Cái tâm khỏe mà thân cũng khỏe luôn. Tôi bây giờ tôi vô chùa tôi không còn bệnh lặt vặt nữa, không cạo gió không gì hết á, mà thanh niên làm gì tôi làm đó.
Dạ một phần. Một phần hay
cái thiền nó hay lắm.
Dạ.
Mà mình tu tịnh độ chứ không phải là mình thiền mình nói mình bỏ trì chú niệm Phật. Mình tu cái gì cứ tu, mà cái thế ngồi hòa thượng dạy, hòa thượng niên hóa dạy, thầy áp dụng cứ ngồi vậy mà tu cái pháp môn của mình, niệm Phật trì chú quán tưởng cái gì đó cứ áp dụng, nhưng mà phải ngồi đó là nó sẽ tự mà sẽ thấy.
Dạ vâng, mô Phật thôi thì trong đây là con cũng được xin được là nói thêm. Con biết là ngài từ bi, mặc dầu là cứ một tiếng đồng hồ mình break 20 phút, nghỉ 20 phút, một tiếng đồng hồ nghỉ 20 phút. Cho nên là Phật tử tùy theo căn cơ, muốn vô lúc nào thì vô, muốn nghỉ lúc nào thì nghỉ. Dạ vâng, chứ thật sự là thầy không có la, không có mắng, không có ép.
Vâng,
dạ, nhưng mà thầy vẫn khuyến khích là ngồi được là càng lâu thì càng tốt, phải không ạ?
Tu bao nhiêu tốt bao nhiêu.
Dạ, tu bao nhiêu tốt bao nhiêu.
Thì quan trọng nhất nữa là những cái trong cái cơ hội này rất là quý báu, là tại vì thầy sẽ có mặt ở đó để trả lời những cái thắc mắc quý vị có. Lúc mà thầy tu luyện ngồi một tiếng đồng hồ nó có nhiều cái thắc mắc gì đó sợ lắm. Mà mười mấy năm trời không hỏi ai được hết đó. Dạ, mô Phật. Nên bây giờ thầy cố ý là bỏ thời giờ ra để ngồi chung với quý vị để mà ai thắc mắc gì thì trả lời giùm cho.
Xin Pháp Sư cho con được biết là những cái thắc mắc của Phật tử, nhiều khi Phật tử đến không có đúng giờ trong lúc ngồi thiền. Thì trong đây con thấy cái instruction là hướng dẫn á, vào lúc là 10:30 tối cho tới, phải không ạ?
Vâng.
Từ 8:30 cho tới 9:20.
Vâng, hay đó là buổi tối, rồi xong rồi đặc biệt ở Fremont, tại vì thì đây lần đầu tiên tổ chức ở đó, thành thì sợ người ta không đủ sức. Thành là buổi sáng rồi có giảng thêm một bữa nữa. Thì thường thường nếu được á, những người mà chưa có kinh nghiệm thì nên tới gần gần lúc giảng để mà có thắc mắc, có người ta hướng dẫn mà. Mà ngồi thiền xong rồi có bị thắc mắc thì hỏi. Thầy nhiều khi thầy ngồi thắc mắc mà 7-8 năm trời mà hỏi không ai trả lời được hết đó.
Mô Phật, mô Phật.
Bực dọc dễ sợ lắm.
Thưa quý vị, là cái giờ mà thầy có thể giải đáp thắc mắc đó là buổi sáng là 9:40 sáng tới 10:40, tức là 1 tiếng đồng hồ. Và buổi tối là 8:30 cho tới 9:20 tối. Dạ, A Di Đà Phật. Dạ, thưa thầy, trong cái khóa này thầy có thể chia sẻ cho chúng con biết là thầy Phật tử đó, Phật tử khi mà tới đầu tiên là phải soạn cái thân tâm như thế nào trước khi mà vô đó để mà tham dự khóa thiền cho nó có cái hiệu quả.
Vâng, cái rất là giản dị, tại vì tới đó thì mà thường thường một thời gian, cần một thời gian thì tâm nó mới lắng xuống được. Tự động ngồi thiền không có chuyện gì làm, tự động tâm nó lắng xuống rất dễ dàng. Vấn đề là thời gian thôi. Đừng có lo gì hết. Đừng nghe ta nói là thiền tổ nhập ma hay là thiền là nó không có đâu, đừng có sợ chuyện đó. Nếu như cái vị tu đàng hoàng á, thiền nếu như mà tu trật á, thì có thể gặp nhiều trở chướng ngại rất là lớn. Còn nếu mà tu gặp mà được sự hướng dẫn đàng hoàng đó thì tiến bộ rất là lạc.
Vâng, lúc đó là các Phật tử chúng con là cũng như là phải thu xếp tất cả các việc nhà đó ổn định trước đã, chứ không có trong tâm còn vướng bận nên là ngồi đó không có yên. Vâng. Và một chút thì cái tâm cũng lo ra chưa quý thầy.
Vâng.
Và kính thưa quý vị, ngài đã giảng cái khóa thiền thất này nó nằm ở trong vùng Fremont lận, là từ California cái chỗ Phước Lộc Thọ của mình chạy lên trên đó phải là 8 tiếng đồng hồ. Để vâng, tới San Jose chạy tiếp thêm 15 phút nữa mới tới được Fremont. Địa chỉ đó là tại Niệm Phật Đường Fremont, số là 4273 Solar Way, Fremont, California 94538. Và số phone tại vùng đó là 510-623-9485. Tại đây thì xin quý vị có thể liên lạc cho tới Thầy Hiền Giới, phải không ạ? Số là 510-623-9485, xin lặp lại. Số vùng là 510-623-9485. Và Pháp Sư đây sẽ khóa tu giảng cả 3 thứ tiếng Việt, Anh và tiếng Hoa.
Vâng.
Dạ vâng.
Tại cái vùng đó là cái vùng rất nhiều engineer nói người Hoa nữa. Họ rất cần cái thiền, tại vì họ làm việc rất là tinh thần, rất là căng thẳng. Cái thiền sẽ giúp đỡ cho họ rất là nhiều. Và bằng cách bớt cái căng thẳng, có dài sức hơn, và nhất là cái trí nó được sáng ra thì có thể productive hơn, làm việc nhiều hơn. Cái vùng đó nó rất là cần những cái phương pháp như thiền như vậy.
Dạ vâng, và một Phật mong các Phật tử là nếu có điều kiện, có thời gian là muốn tu tập thiền với ngài đó là học của hai vị ân sư, đó là ngài Tiên Hóa và ngài
Mạng Giác.
Và Mạng Giác trước
hai cái dòng vâng, cái dòng thiền tông chúng ta tu là dòng Quy Ngưỡng, cái dòng Lâm Tế đó. Cái quan trọng hơn nữa là mục tiêu chúng tôi đi như vậy đó là để mà giúp đỡ thiền sinh hiểu cái phương pháp tọa thiền theo cái đại thừa đó, theo cái thiền tông đại thừa chúng ta đó, theo các dòng Quy Ngưỡng và dòng Lâm Tế. Thành ra chúng tôi cố ý đi như vậy là cái mục tiêu thầy đem rất nhiều người đi, mấy thầy mấy cô theo rất nhiều, 4-5 cô thầy cô đi theo, tại thầy muốn họ có thời giờ để mà hướng dẫn cho Phật tử ai thắc mắc gì tới hỏi, để cho họ hiểu hơn phương pháp thiền tông hơn một tí.
Phật. Tiện đây thì chúng con cũng nêu ra luôn là cái câu hỏi vấn đáp của Phật tử nữa là vâng, thưa thầy thì thưa Pháp Sư là thiền thì đi đứng nằm ngồi đều có thể là thiền cả, thì cái câu đó nó ý nghĩa như ra sao thưa quý thầy?
Đi đứng nằm ngồi đều là tọa thiền, rất là đúng, nhưng đều thật ra đó, nói như vậy mà nói mà đi đứng nằm ngồi để mà tọa thiền thì ra nó hơi misleading, nó hơi tạo sự hiểu lầm.
Dạ vâng.
trước hết quý vị muốn học thiền là phải học cái phương pháp thiền, mà phương pháp thiền mà tốt nhất là tọa thiền để mà phát triển cái sức chú tâm, phát triển cái định lực. Khi quý vị hiểu cái phương pháp tọa thiền, phương pháp hành thiền rồi đó, thì lúc đó quý vị mới có thể tới cái trình độ thứ nhì là đi đứng nằm ngồi đều là thiền.
Dạ, vâng.
Chứ còn nếu như mà chưa biết cách dụng công đó, mà nói là tôi đi chợ tôi là thiền thì cái đó là hơi quá lố, cái đó là không có chính xác tí nào hết.
Dạ, vâng. À, vâng, con có lần đây là cũng là cái pháp luôn đó, thưa quý ngài. Thì con đã thấy là có một vị hỏi trên bên Miến Điện đó, lúc mà con qua bên Miến Điện đi đó, thì trong lúc quý vị đi mà cái vị đứng luôn từ đó, nghĩa là đứng luôn tới con không biết là tới bao lâu, tới lúc mà tới trời tối. Thì khi mà đi đứng nằm ngồi để thiền và tình cờ con mới đọc được cái pháp của ngài và của trong cái Bảo Đàn Kinh của Lục Tổ Huệ Năng, thì ngài lại định nghĩa là đi đứng nằm ngồi là thiền, của ngài nói là ngoài trong tầng động là định, vâng, nghĩa là thiền mà trong tâm tầng loạn là định, đó là thiền định, là ngài nghĩa như là đi đứng nằm ngồi mà trong mình chẳng chấp tướng, ngoài chẳng chấp tướng mà trong chẳng có loạn tâm. Mô Phật cái đó thì con thấy nó cao thật.
Vâng. Mà thiệt ra cái định đó, thiền, cái mục tiêu thiền đó là để mà quý vị phát triển cái khả năng, cái phương pháp để mình nhập định. À, thành ra thiền là một cái phương pháp lẹ nhất để mà thẳng nhất để mà phát triển cái cách đó, cái phương pháp để mà nhập định. Thành ra như nói cái kinh nghiệm ở bên Miến Điện có đó, bên người Trung Hoa, cái Thiền Tông Đại Thừa chúng ta thì có nổi tiếng là ngài Hàm Sơn Đại Sư. Ngài đi nhập thất ở trên núi đó, thì ngài đi ngồi thiền cả ngày cả đêm, xong rồi bữa kia trời mưa, cái ngày mới đi bộ, đi ra ngoài kia đi nhiễu, đi kinh hành, đi kinh thiền, kinh hành ở ngoài đó. Thì ngài bước một chân, đang đi bước chân thứ nhì đó, thì ngài nhập định. Ngài froze, ngài đứng yên một chỗ như vậy.
Dạ, một phần.
Ngài đứng hoài, hay xong mưa, tuyết nó rơi xuống lấp ngài luôn.
Vâng.
Rồi xong rồi mấy ngày sau người ta mới thắc mắc, nói ủa sao mà thiền sư không thấy nơi, họ lấy mới thấy ngài đang còn đứng ở ngoài ngài.
Hay quá.
Anh đã cái tiền định rất rất là hay.
Vâng.
Còn sắp hết thì giờ.
Dạ, vâng. Trong Hám Sơn Đại Sư là con thích nhất một câu mà của ngài chỉ dạy cho là nói, bất luận nói những câu gì thì phải hợp với kinh điển.
Này.
Dạ. A Di Đà Phật. Cũng thời gian cũng sắp hết rồi. Xin ngài hiện tiền, ngài có cái gì để bổ túc ngắn trong vòng 30 giây không? Xin ngài cho chúng con được biết. A Di Đà Phật.
Theo tôi có cái chống góp là cứ theo lên cái khóa tu ngồi rồi có thầy kinh nghiệm hướng dẫn thì quý vị sẽ nếm được cái hay của chư tổ để lại, mà Phật Bồ Tát đã từ bi để lại để dạy chúng ta. Nó có lợi cho cuộc sống tu hành và có lợi cuộc sống làm việc của chính mình nữa, chứ không phải là đạo không đâu.
Yeah. Vâng, cảm ơn quý vị. Xin quý vị có tới cái thiền thất của ngài thì xin tới vào trong đi trước ngày thứ năm này. Thứ năm là bắt đầu rồi, buổi trưa là thưa quý vị là ngày 27 tháng 11 năm 2014, tức là sắp sửa còn vài ngày nữa thôi, và kết thúc vào 30 tháng 11 năm 2014. Mọi chi tiết thì xin liên lạc tại chỗ 5106239485 với ngài Hiền Giới. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật. Kính chúc quý vị thân tâm thường an lạc. A Di Đà Phật.